Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 3, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt xã hội, Phan Yên sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về vấn đề di dân tại Việt Nam. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại tình yêu của một người cha bị ung thư giai đoạn cuối dành cho con gái nhỏ của mình trong cuốn sách Di chúc gửi cho con. Bây giờ, Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta thấy chiều kích Kitô giáo của đau khổ. Nó là bước cần thiết, nhưng chỉ là tạm thời. Đích đến của hành trình dương thế là nơi đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình, nơi Chúa có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật 17 tháng 3 hôm qua, dưới bầu trời trong xanh nắng đẹp của Roma, đã có hàng chục ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được thấy Chúa biến hình, được nếm hưởng trước vinh quang phục sinh để giúp họ chịu đựng biến cố khổ nạn và cái chết đau thương của người. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy ở lại với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, như Chúa Giêsu đã trò chuyện thân thiết với Chúa Cha. Nhờ đó, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu sáng và biến đổi con người chúng ta từ bên trong, và qua chúng ta có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci fa contemplare l'evento della trasfigurazione.
Anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật thứ hai mùa chay này, phụng vụ muốn chúng ta chiêm ngắm biến cố Chúa biến hình. Trong biến cố này, Chúa Giêsu cho các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được cảm nếm trước vinh quang phục sinh, đều thuộc về thiên giới nhưng xảy ra trên trần gian. Thánh sử Luca trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu biến hình trên núi, nơi của ánh sáng. Chúa biến hình là một biểu tượng có sức thu hút về một kinh nghiệm đặc biệt được dành riêng cho ba môn đệ. Ba môn đệ lên núi với thầy của mình, họ nhìn thấy người chìm đắm trong cầu nguyện và dung mạo người bỗng đổi khác. Đã quen nhìn thấy người hàng ngày trong dáng vẻ đơn giản của con người, nay đứng trước sự huy hoàng mới bao trùm toàn bộ con người của Chúa, họ bị kinh ngạc. Và Môsê và Elia xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu, họ nói với người về cuộc xuất hành mà người sắp thực hiện, nghĩa là cuộc vượt qua cái chết và sống lại. Bây giờ Phêrô thốt lên: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay." Ông muốn rằng giây phút ân sủng đó không bao giờ kết thúc. Biến cố biến hình xảy ra vào một thời điểm cụ thể trong sứ mệnh của Chúa Kitô, nghĩa là sau khi người đã cho các môn đệ biết rằng người phải chịu đau khổ nhiều, bị giết chết và sống lại vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ không chấp nhận thực tế này, và do đó người muốn chuẩn bị cho họ chịu đựng biến cố đau thương về cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa trên thập giá, để họ biết rằng đây là con đường mà qua đó Chúa Cha trên trời sẽ đưa người con được tuyển chọn của người đến vinh quang khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Và đây cũng sẽ là con đường của các môn đệ. Không ai đạt đến sự sống vĩnh cửu nếu không theo Chúa Giêsu bằng cách vác lấy thập giá trong cuộc sống dương thế. Do đó, cuộc biến hình của Chúa Kitô tỏ cho chúng ta chiều kích Kitô giáo của đau khổ. Nó là giai đoạn cần thiết, nhưng chỉ là tạm thời. Điểm đến mà chúng ta được mời gọi đến thì đầy ánh sáng như gương mặt của Chúa Kitô biến hình, nơi người có ơn cứu độ, có mối phúc, có ánh sáng, có tình yêu không giới hạn của Thiên Chúa. Khi bày tỏ vinh quang của người, Chúa Giêsu trấn an chúng ta rằng thập giá, những thử thách, các khó khăn mà chúng ta gặp phải đều có giải pháp và cách khắc phục trong cuộc vượt qua của người. Vì thế, trong mùa chay này, cả chúng ta cũng đi lên núi với Chúa Giêsu. Bằng cách nào? Thưa bằng cầu nguyện. Lời cầu nguyện thinh lặng của trái tim ở gần bên Chúa Cha. Chúng ta hãy dừng lại suy tư trong một vài khoảnh khắc, hãy đắm chìm trong nội tâm vào gương mặt của Chúa và để cho ánh sáng của người bao phủ chúng ta và tỏa chiếu trong cuộc đời của chúng ta. Thực tế là Thánh sử Luca khẳng định rằng Chúa Giêsu đã biến hình trong khi người đang cầu nguyện. Người đã đắm chìm trong cuộc trò chuyện mật thiết với Chúa Cha, trong đó cũng vọng lại lời luật và các ngôn sứ Môsê và Elia. Và trong khi người hoàn toàn vâng theo thánh ý cứu độ của Chúa Cha, bao gồm cả thập giá, thì vinh quang của Thiên Chúa bao phủ người và biến đổi cả diện mạo bên ngoài. Và cũng thế, lời cầu nguyện trong Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần biến đổi con người từ bên trong và có thể chiếu sáng tha nhân và thế giới xung quanh. Chúng ta hãy tiếp tục hành trình mùa chay với niềm vui. Chúng ta hãy dành thời gian cho cầu nguyện và cho lời của Chúa mà phục vụ chuẩn bị cho chúng ta rất nhiều trong những ngày này. Xin Đức Trinh Nữ Maria dạy chúng ta ở lại với Chúa Giêsu cả khi chúng ta không hiểu và không cảm nhận được những con đường của người. Bởi vì chỉ khi ở lại với người, chúng ta mới nhìn thấy vinh quang của người. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntia vit Maria.
Concepite Spirito Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
digni officiamur permissionibus Christi.
Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem cognovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại các cuộc khủng bố tại New Zealand vào ngày 15 tháng 3 vừa qua và mời gọi cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình. Đức Thánh Cha nói, trong những ngày này, thêm vào những đau khổ do chiến tranh và những cuộc xung đột không ngừng gây đau thương cho nhân loại, là đau khổ của các nạn nhân của cuộc tấn công kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch bên New Zealand. Tôi cầu nguyện cho những người chết và những người bị thương và thân nhân của họ. Tôi gần gũi với cộng đoàn tôn giáo và dân sự và tái mời gọi hiệp thông bằng lời cầu nguyện và các cử chỉ hòa bình để chống lại oán thù và bạo lực. Chúng ta cầu nguyện trong thinh lặng cho các anh chị em Hồi giáo chết vì bạo lực. Đức Thánh Cha và các tín hữu đã thinh lặng cầu nguyện trong giây lát.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị nghe Linh Mục Văn Yên phỏng vấn Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng về vấn đề di dân tại Việt Nam.
Thưa quý vị thính giả, di dân hiện nay là một hiện tượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam của chúng ta. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn với Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Di dân trực thuộc Hội đồng Giáo mục về vấn đề di dân tại Việt Nam. Con kính chào Đức Cha. Thưa Đức Cha, di dân hiện nay là điều bình thường vì nhu cầu cuộc sống và công ăn việc làm. Vậy xin Đức Cha cho biết Giáo hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho hiện tượng xã hội này ạ?
Kính chào cha và quý thính giả Đài Radio Vatican. Về việc Giáo hội Việt Nam đang dấn thân thế nào cho mục vụ di dân, tôi xin nói hai điểm. Trước hết, về tổ chức mục vụ di dân. Từ sau năm 2000, làn sóng di dân nội địa của Việt Nam tăng lên rất nhiều. Năm 2007, Ủy ban Mục vụ Di dân đã được thành lập với ba công việc. Một, mục vụ di dân nội địa. Hai, mục vụ di dân cho người Việt ra nước ngoài làm việc. Ba, mục vụ di dân cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nhiệm kỳ 2007-2013, Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn là chủ tịch. Nhiệm kỳ 2013-2016, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh là chủ tịch. Nhiệm kỳ 2016-2019, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng là chủ tịch. Hiện nay, Ủy ban Mục vụ Di dân tiếp tục hoàn thành văn bản hướng dẫn mục vụ di dân để Hội đồng Giám mục Việt Nam phê chuẩn chính thức sau 2 năm thử nghiệm vào tháng 10/2019 sắp tới. Rồi hoàn thiện cơ cấu tổ chức mục vụ di dân và cuối cùng tái cơ cấu trang web mục vụ di dân. Thứ hai, về những sinh hoạt của Ủy ban Di dân. Ủy ban Mục vụ Di dân đang cố gắng tìm ra nhiều phương cách thích hợp chăm lo cho đời sống người di dân với hai điểm. Trước hết, về mục vụ tôn giáo, tổ chức các buổi đọc kinh tối tại các phòng trọ theo khu vực. Hàng năm tổ chức lễ bổn mạng, tĩnh tâm mùa vọng và mùa chay. Các khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng. Các buổi học hỏi về đời sống đức tin, về văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân. Cuối cùng, tư vấn đời sống thiêng liêng cho các bạn trẻ di dân gặp khó khăn. Thứ hai, về mục vụ bác ái xã hội. Các khóa học kỹ năng sống, các lớp tư vấn tâm lý hướng nghiệp, các khóa học về phòng chống lạm dụng tình dục nơi các phòng trọ, các trại hè cấp liên xứ và các dịp lễ lớn, các buổi gặp gỡ đồng hương di dân theo từng miền hàng năm. Phòng khám chữa bệnh miễn phí, cung cấp nước sạch, các lớp học miễn phí cho con em di dân nghèo.
Văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đã hoàn thành và công bố năm 2017. Vậy xin Đức Cha cho biết việc triển khai và thực hiện văn kiện này như thế nào ạ?
Trước hết, tóm tắt và nét hình thành văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân. Tháng 10/2015 hình thành bản dự thảo 1. Tháng 8/2016 hình thành bản dự thảo 2. Tháng 10/2017, bản dự thảo 3 đã hoàn thành, được Hội đồng Giám mục Việt Nam phê duyệt, cho phép áp dụng thử nghiệm 2 năm. Thứ hai, về lượng giá sơ bộ. Trước hết, văn bản hướng dẫn mục vụ di dân đã được gửi tới cho các linh mục của 26 giáo phận. Đồng thời, văn bản này cũng được phổ biến trên trang web của Ủy ban Mục vụ Di dân. Sau đó, Ban Mục vụ Di dân các giáo phận cũng đã gửi những ý kiến đóng góp về việc áp dụng văn bản hướng dẫn mục vụ di dân. Tiếp đến, Ủy ban Di dân đã nhờ Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Sài Gòn cùng nhóm nghiên cứu đời sống xã hội thiết kế một ứng dụng trên smartphone để thực hiện khảo sát thực trạng di dân tại Sài Gòn. Ứng dụng này liên kết với trang web ican.com.vn, nơi cung cấp thông tin về sức khỏe, giáo dục, an sinh xã hội, các tổ chức hỗ trợ tư vấn pháp luật. Cuối cùng, dự kiến vào dịp Hội nghị di dân toàn quốc sẽ tổ chức vào tháng 5 2019 sắp tới, Ủy ban di dân sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp một lần nữa của các linh mục dòng tu đặc trách di dân để hình thành văn bản hướng dẫn mục vụ di dân hoàn chỉnh sau 2 năm thử nghiệm và sẽ trình Hội đồng Giám mục Việt Nam phê duyệt chính thức vào tháng 10, 2019 sắp tới.
Đây là một vấn đề lớn không dễ để có một sự hợp tác đồng bộ. Với tư cách là Chủ tịch của Ủy ban Mục vụ Di dân, xin Đức Cha cho biết về những bước cụ thể đã làm được mang tính cộng tác liên giáo phận giữa các bên, như là đại diện giáo hội nơi đi và nơi đến, cùng với sự hợp tác với chính đương sự di dân, và cũng có thể có bên dân sự nữa.
Mục vụ di dân là một vấn đề lớn, đòi có một sự hợp tác đồng bộ về nhiều mặt. Ở đây tôi xin nói hai điểm. Điểm thứ nhất, ở cấp Hội đồng Giám mục, hình thành chương trình ca di truyền, nghĩa là phối hợp ba ủy ban, Caritas, Di dân và Truyền giáo. Ba giám mục chủ tịch của các ủy ban này, Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Ủy ban Caritas, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Ủy ban Di dân, và Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Ủy ban Truyền giáo, đã gặp gỡ và thống nhất liên kết để thực hiện việc loan báo tin mừng. Tiếp đến, mục vụ di dân bao gồm hai khía cạnh lớn là khía cạnh tôn giáo và khía cạnh xã hội. Tại Việt Nam, mục vụ di dân chỉ tập trung được vào nhiều khía cạnh tôn giáo, lo cho đời sống thiêng liêng, bí tích, đạo đức. Còn khía cạnh xã hội như công đoàn, công ăn việc làm, những an toàn xã hội hoàn toàn thuộc về nhà nước. Về khía cạnh xã hội này, giáo hội chỉ lo được một việc là bác ái từ thiện qua ban Caritas. Hiện nay, mục vụ di dân tại Việt Nam cũng đang cố gắng thực hiện 4 công việc do Đức Thánh Cha Francisco đề xuất để lo cho di dân, đó là đón tiếp, bảo vệ, phát triển và hội nhập.
Một cách cụ thể tại Tổng giáo phận Sài Gòn, xin Đức Cha cho biết về ưu tư và kỳ vọng của Đức Cha cho đời sống đức tin của người di dân và thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là gì ạ?
Hiện nay, Sài Gòn có 8 triệu cư dân, trong đó có 700.000 người Công giáo. Ngoài ra có thêm 5 triệu di dân nội địa từ các thành phố khác đến Sài Gòn để sinh sống, làm việc và học tập. Trong số 5 triệu di dân này, có hơn 300.000 di dân Công giáo. Như vậy, Sài Gòn có 13 triệu dân, trong đó có hơn 1 triệu Công giáo, chiếm 7,6%. Để đón tiếp hơn 5 triệu di dân nhập cư này, thành phố đang mở rộng ra 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Riêng về giáo phận, để đón tiếp hơn 300.000 di dân Công giáo, giáo phận Sài Gòn dự tính thành lập 50 giáo điểm. Mỗi giáo điểm sẽ đón tiếp khoảng 6.000 di dân Công giáo. Hiện nay, sau 3 năm, giáo phận đã mua được 22 miếng đất để thành lập 22 giáo điểm. Trong tương lai sẽ trở thành những giáo xứ. Ngoài ra, thách đố lớn nhất về phương diện mục vụ là có nhân sự và đào tạo nhân sự, và việc phối hợp giữa các thành phần trong giáo phận, linh mục, tu sĩ, giáo dân để chăm lo cho anh chị em di dân.
Hiện nay có rất nhiều người trẻ đi nước ngoài để học hành và làm việc. Vậy Ủy ban Mục vụ Di dân và các vị chủ chăn có thể đồng hành với những tín hữu xa quê này như thế nào ạ?
Ủy ban Mục vụ Di dân Việt Nam cũng đã liên hệ với Ủy ban Di dân của Hội đồng Giám mục các nước như Hàn Quốc, Nhật, Malaysia, Đài Loan, Campuchia, Thái Lan, nơi có các di dân Việt Nam đến làm việc và học tập. Mục đích liên hệ giữa hai ủy ban di dân của hai nước là giúp anh chị em di dân Việt Nam được ổn định và hội nhập vào giáo hội nơi đến. Đại hội Di dân Việt Nam toàn quốc vừa qua vào tháng 9, 2018 tại Sài Gòn cũng đã mời đại diện của Ủy ban Di dân các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Pháp, Đức, Ý và đại diện nhóm ngôn ngữ tiếng Anh bao gồm các nước khác đến tham dự. Trong đại hội này, dựa trên nền tảng của văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân, mọi người đã bàn thảo và chia sẻ những kinh nghiệm trong việc giúp đỡ anh chị em di dân. Hàng năm, Ủy ban di dân cũng gửi các linh mục vào mùa vọng Giáng sinh, mùa chay phục sinh đến các cộng đoàn di dân Việt Nam tại hải ngoại để thăm viếng, tư vấn, dâng lễ, giải tội. Về việc kết hôn với người nước ngoài đang được Ủy ban di dân quan tâm giúp đỡ, đặc biệt với sự hỗ trợ của các tu sĩ Việt Nam có cộng đoàn ở quốc gia nơi đến, các tu sĩ này giúp việc tư vấn, dạy giáo lý. Cuối cùng, Ủy ban di dân đang cố gắng thành lập những văn phòng di dân tại các nước với sự đồng ý và thống nhất của Ủy ban di dân hai nước. Ví dụ hiện nay đang hình thành văn phòng di dân Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản.
Nếu được, xin Đức Cha cho biết kế hoạch lâu dài hay là viễn cảnh của Ủy ban mục vụ di dân ạ?
Về kế hoạch lâu dài mang tính chiến lược hay viễn cảnh của Ủy ban mục vụ di dân có thể tóm gọn trong ba điểm chính. Trước hết về thông tin, điều quan trọng nhất là phải biết được thực trạng di dân nhằm có những kế hoạch mục vụ thích ứng như biết về nơi ăn ở, làm việc, nhu cầu. Bên cạnh đó, anh chị em di dân cũng cần biết những thông tin tôn giáo và xã hội ở nơi đến nhằm giúp họ dễ dàng ổn định và hội nhập cuộc sống. Trang web mụcvụdidan.com của Ủy ban Mục vụ Di dân cần cập nhật liên tục để cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết. Thứ hai, đó là việc đào tạo nhân sự. Cần có những nhân sự được đào tạo để làm việc tại văn phòng di dân tại Việt Nam thuộc cấp giáo phận, cấp hội đồng giám mục và tại văn phòng di dân hải ngoại. Và thứ ba, phối hợp để phục vụ mỗi ngày tốt hơn. Trước hết, tại Việt Nam, cấp Hội đồng Giám mục Việt Nam phối hợp chương trình ca di truyền của ba Ủy ban Caritas, Di dân và Truyền giáo. Rồi cấp giáo phận phối hợp giữa Ban Mục vụ Di dân và các dòng tu, các giáo xứ, các đoàn thể tông đồ giáo dân. Tiếp đến tại hải ngoại, phối hợp hai Ủy ban Di dân thuộc Hội đồng Giám mục của hai quốc gia. Cần có những người đại diện chính thức của hai quốc gia nhằm giúp những anh chị em di dân hội nhập vào môi trường giáo hội nơi đến, hướng đến bốn mục tiêu: đón tiếp, bảo vệ, phát triển và hội nhập.
Vâng, con xin chân thành cảm ơn Đức Cha.
Xin chào cha và quý thính giả.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 13 tháng 3 vừa qua là tròn 6 năm Đức Thánh Cha Francisco được chọn làm giáo hoàng, kế vị Thánh Phêrô tông đồ để hướng dẫn con thuyền hội thánh. Trong 2.191 ngày kế vị Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã có 1.000 bài giảng, trong đó có hơn 670 trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta. Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha đã có 1.200 diễn văn trình bày trước công chúng, 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican. Đức Thánh Cha đã chủ sự 3 thường hội đồng, 2 thường hội đồng về gia đình và 1 về giới trẻ. Ngài đã thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế và viếng thăm 41 quốc gia thuộc mọi châu lục, trừ châu Đại Dương, và 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý. Trong số nhiều thánh lễ phong thánh do Đức Thánh Cha cử hành, có các lễ phong thánh cho 3 Đức Giáo Hoàng, Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2. Trong số các thánh nổi tiếng có mẹ Teresa Calcutta, Đức Cha Oscar Romero, hai tiểu mục đồng làng Fatima, thân sinh của Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu.
Nhìn lại 6 năm giáo hoàng của Đức Thánh Cha Francisco, tiến sĩ Alessandro Gisotti, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, nhận định rằng Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng yêu thương, nhân từ và can đảm. Ngay từ giây phút đầu tiên của sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa Sứ vụ của Ngài là cuộc hành trình huynh đệ, yêu thương và tin tưởng. Và không lâu sau đó, Ngài đã chứng tỏ điều này bằng cuộc thăm viếng những người di dân tại đảo Lampedusa ngày 8 tháng 7, 2013. Một cuộc viếng thăm mà như Đức Thánh Cha giải thích là không được lên kế hoạch trước, nhưng chỉ đơn giản là Ngài cảm thấy phải đi. Đó là mối quan tâm mà Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục, không có gì thay đổi trong 6 năm qua. Tiến sĩ Gisotti nhận định, Đức Giáo Hoàng cho thấy rằng người di dân là những con người chứ không phải là những con số, và Ngài làm như vậy vì Ngài có sự quan tâm thường xuyên đối với họ. Đức Thánh Cha Francisco là con người của đối thoại. Việc Ngài chọn tên Francisco, Thánh Francisco Assisi, con người của hòa bình, một người nghèo đã cố gắng, bất chấp mọi hoàn cảnh, đối thoại, đã làm cho bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhưng Ngài đã vinh danh tên mà Ngài đã chọn. Theo ông Gisotti, những cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Francisco với các lãnh đạo các tôn giáo cho thấy điều này. Ví dụ như cuộc gặp gỡ với quốc vương Ankamin Al-Malek, người gần đây đã được nhắc lại trong chuyến đi đến các tiểu vương quốc Ả Rập. Đức Francisco vinh danh tên Francisco, nhưng cũng là vinh danh sứ vụ của mình. Đức Giáo Hoàng, người xây các cây cầu. Ông Gisotti nói, đôi khi chúng ta quên chính chiều kích này của các Đức Giáo Hoàng. Thực sự Đức Thánh Cha Francisco, như chúng ta đã thấy, rất nhiều lần không chỉ bằng lời nói mà có lẽ còn nhiều hơn, bằng những cử chỉ hành động. Ở nơi có những bức tường, Ngài phá vỡ những viên gạch này để xây dựng những cây cầu đi qua giữa chúng. Đức Thánh Cha còn là một người thanh thản bình an. Ngay cả khi đối mặt với các tình huống căng thẳng, Đức Thánh Cha Francisco vẫn không mất bình tĩnh và sự thanh thản. Ông Gisotti chia sẻ, và thực sự, ngay cả khi quan sát Ngài trong những khoảnh khắc riêng tư, ví dụ khi thấy Ngài cầu nguyện, ở khoảng cách thật gần, tôi đã bị đánh động. Chúng ta thấy đó là một con người sống trong bình an. Đó là sự bình an rõ ràng không đến từ thế giới, nhưng đến từ Thiên Chúa.
Cũng trong dịp kỷ niệm 6 năm của Đức Thánh Cha Francisco, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng Ngài. Trong điệp văn chúc mừng được Đại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh công bố ngày 13 tháng 3, Tổng thống Trump cho biết ông hãnh diện vì sự cộng tác chặt chẽ với Tòa Thánh trong một loạt các vấn đề hoàn vũ. Trong số các ước muốn chung giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh, Tổng thống Mỹ nhắc đến sự thăng tiến tự do tôn giáo, hỗ trợ việc phòng ngừa các xung đột và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tổng thống Trump cũng nói đến các đề tài như di dân và sự thay đổi khí hậu. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến quan hệ ngoại giao từ 35 năm qua giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Bà Tổng thống Thái Anh Vân của Đài Loan cũng đã gửi điện chúc mừng Đức Thánh Cha Francisco và lập lại lời mời Ngài viếng thăm Đài Loan. Cách đây một năm, nhân dịp kỷ niệm 5 năm Đức Thánh Cha Francisco được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, bà Thái Vân Anh đã mời Ngài đến viếng thăm Đài Loan. Sau đó, hồi tháng 10 năm 2018, ông Greg Burke, bấy giờ là giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cho biết một cuộc viếng thăm Đài Loan như thế không được Tòa Thánh cứu xét. Trong điện văn mới, bà Tổng thống Đài Loan đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha. Trong thời gian gần đây, Đài Loan đặc biệt tỏ ra lo lắng vì sự xích lại gần nhau giữa Tòa Thánh và Bắc Kinh với hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc ký kết hồi tháng 9 năm 2018 vừa qua. Nhân danh nguyên tắc chỉ có một nước Trung Quốc duy nhất, nhà cầm quyền Bắc Kinh thường đòi những nước nào muốn có quan hệ ngoại giao với Trung Quốc phải đoạn giao với Đài Loan, một miền bị Bắc Kinh coi là tỉnh phản loạn. Tòa Thánh là một trong số những nước còn nhìn nhận Đài Bắc chứ không nhận Bắc Kinh. Tuy nhiên, Tòa Thánh cho biết những hiệp định này chỉ có tính chất mục vụ chứ không phải ngoại giao. Trong điện văn chúc mừng mới đây, bà Thái Vân Anh cho biết Đài Loan được gợi hứng rất nhiều do những lời của Đức Thánh Cha hiện nay, đặc biệt là sứ điệp hòa bình, tình thương và lòng cảm thông của Ngài.
Ngày 14 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Gottfried Dalis, nguyên giám mục Tổng giáo phận Brussels đã qua đời. Với sự ra đi của Ngài, Đức Hồng Y Dalis, Hồng Y đoàn còn 222 vị, trong đó có 122 Hồng Y cử tri dưới 80 tuổi và 100 Hồng Y từ 80 tuổi trở lên. Trong điện thư chia buồn gửi đến Đức Hồng Y Joseph de Queset, Tổng giám mục Brussels, Đức Thánh Cha viết, xúc động trước sự ra đi của Đức Hồng Y Gottfried Dalis, tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đức Hồng Y, cũng như gia đình của Ngài, các giám mục Bỉ, linh mục, tu sĩ, và tất cả các tín hữu về sự ra đi này. Vị mục tử nhiệt tình này đã phục vụ giáo hội qua sự cống hiến không chỉ trong giáo phận, mà còn ở cấp quốc gia với tư cách là chủ tịch hội đồng giám mục Bỉ, trong khi là thành viên của nhiều thánh bộ. Lưu tâm đến những thách đố của giáo hội đương đại, Đức Hồng Y Danis cũng đã tham gia tích cực vào các thượng hội đồng giám mục khác nhau, bao gồm cả những thượng hội đồng năm 2014 và 2015 về đề tài gia đình. Ngài vừa được Chúa gọi về trong thời gian thanh luyện và tiến về ngày phục sinh của Chúa. Tôi cầu xin Chúa Kitô đấng chiến thắng sự dữ và cái chết, đón nhận Đức Hồng Y Danis vào trong sự bình an và niềm vui của Ngài. Như một dấu chỉ của sự nâng đỡ, tôi ban phép lành tông tòa đặc biệt cho anh chị em, thân nhân của Đức Hồng Y đã qua đời, các mục tử, tín hữu và tất cả những người tham dự buổi cử hành tang lễ.
Hôm 15 tháng 3, hai đền thờ Hồi giáo tại New Zealand đã bị tấn công khủng bố. Trước tiên là đền thờ Anor với 300 tín hữu bị nhóm 4 người tấn công. Đền thờ thứ hai cũng đẩy tín hữu đến cầu nguyện nhân ngày thứ 6. Có khoảng 50 người chết và hơn 50 người bị thương nặng, theo lời xác nhận của bà Thủ tướng Jacinda Ardern. Bà gọi đây là ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước.
Cộng đoàn Kitô, Công giáo và Anh giáo tại New Zealand đã bày tỏ tình liên đới với cộng đoàn Hồi giáo tại Christchurch sau các cuộc tấn công khủng bố. Sau thông cáo sau vụ này, Hội đồng Giám mục New Zealand gồm 6 giám mục, đứng đầu là Đức cha Chủ tịch Patrick Dunn, Giám mục Giáo phận Auckland viết, các thành viên cộng đoàn Hồi giáo ở New Zealand quý mến, chúng tôi cầu nguyện cho các bạn khi nghe tin khủng khiếp về bạo lực chống lại người Hồi giáo tại các đền thờ ở Christchurch. Chúng tôi ý thức sâu đậm về những tương quan tích cực của chúng tôi với dân Hồi giáo tại đất nước này. Và chúng tôi đặc biệt cảm thấy kinh hoàng về điều này xảy ra tại nơi và trong lúc cầu nguyện. Chúng tôi rất đau buồn vì đã có những người bị giết và bị thương. Và tâm hồn chúng tôi nghĩ đến họ, gia đình và cộng đoàn rộng lớn hơn của họ. Chúng tôi cầu mong các bạn biết tình liên đới của chúng tôi với các bạn đứng trước bạo lực như thế. Chúc các bạn an bình. Các vị lãnh đạo Anh giáo tại Australia và New Zealand cũng công bố thông báo bày tỏ kinh hoàng và đau buồn, đồng thời lên án những hành vi bạo lực xảy ra tại thành phố Christchurch. Các vị cũng khẳng định rằng, tự do phụng tự và đời sống tôn giáo là một quyền tuyệt đối của mọi người tại đất nước này. Chúng tôi chọn đứng cạnh anh chị em Hồi giáo của chúng tôi và ủng hộ họ trong quyền liên tục và bất khả nhượng của họ, được sống và làm việc phụng tự tại đây trong an bình.
Về việc viếng thăm Nhật Bản, Đức Hồng Y Thomas Aquino Mayo Maeda, Tổng giám mục giáo phận Osaka, Nhật Bản, đã cho biết Đức Thánh cha Francisco có ý định viếng thăm ba thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima trong chuyến viếng thăm Ngài sẽ thực hiện tại Nhật Bản vào tháng 11 năm nay. Hãng tin AFE của Tây Ban Nha chuyển đi ngày 14 tháng 3 năm 2019 cho biết Đức Hồng Y Maeda nói rằng cuộc viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh cha tại Nhật Bản còn đang ở trong vòng nghiên cứu và có thể bắt đầu vào khoảng 25 tháng 11 năm 2019. Đức Hồng Y tiết lộ thông tin này hôm 14 tháng 3 vừa qua khi Ngài đến gặp ông Nirimichi Nakamura, tỉnh trưởng Nagasaki. Đức Hồng Y cũng nói rằng ngày giờ chính xác cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại Nhật Bản có thể sẽ được chính thức công bố vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 năm nay. Ngày 23 tháng 1 năm 2019, chính Đức Thánh Cha đã cho biết Ngài sẽ viếng thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm 2019. Nhưng sau đó, phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng dự án viếng thăm còn đang ở trong vòng nghiên cứu. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe kể lại tình yêu của một người cha bị ung thư giai đoạn cuối dành cho con gái nhỏ của mình qua cuốn sách Di chúc gửi cho con.
Nếu tôi không thể chăm sóc cho gia đình của tôi ở thế giới này, tôi muốn tin rằng tôi có thể làm điều gì đó sau khi qua đời, có thể dưới hình dáng của thiên thần bản mệnh. Đó là lời của Andrea Bisotto, 33 tuổi, vừa qua đời sớm ngày 1 tháng 3 vừa qua, sau khi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư mô mềm trong 2 năm, sau khi đã khiến nước Ý xúc động với cuốn sách di chúc để lại cho con gái Giulia Gracchi. Andrea Bisotto là một kỹ sư công nghiệp, sinh quán tại tỉnh Padova, nước Ý, nhưng chuyển sang sinh sống tại Đức để làm kem. Anh đã gặp tình yêu của đời mình, Maria Brandt, ở Witten, ở Đức. Andrea và Maria đã chuẩn bị lễ cưới chỉ trong 2 ngày, vì họ muốn thề hứa với nhau trọn đời trước khi anh vào phòng phẫu thuật. Vào tháng 10 năm 2016, Andrea được chẩn đoán bị ung thư mô mềm, một loại ung thư hiếm gặp, và vào tháng 3 năm 2017, khi con gái Giulia Gracchi chào đời, Andrea bắt đầu được hóa trị. Anh đã chữa trị, chiến đấu với hy vọng có thể có thêm một tí thời gian ở bên vợ để âu yếm đứa con gái bé nhỏ. Khi biết bệnh tình của mình không thể chữa trị được nữa, và mình cũng không thể chờ ngày đứa con gái 2 tuổi lớn lên, Andrea đã viết một cuốn sách như một di chúc để lại cho con gái. Trong đó có các lá thư anh viết cho những ngày sinh nhật của con, cho đến khi con 19 tuổi. Vì anh biết, người sẽ nhớ tôi nhất chính là con gái bé bỏng của tôi, Giulia Gracchi. Trong buổi giới thiệu cuốn sách của mình, di chúc dành cho con gái nhỏ, có tựa đề Cuộc đời của người lái xe đạp vụng về. Andrea nói, con tôi không đáng phải mất đi người cha của mình, và tôi, dù có những sai lỗi, xứng đáng có thể nuôi con lớn lên. Tôi đã trở thành người cha tốt đối với con. Tôi xem mình là người cha tốt. Tôi yêu con. Chúng tôi chơi với nhau và ở bên nhau thật nhiều, và bé luôn gắn bó với tôi nhất. Nhưng bé Giulia còn quá nhỏ để trong tương lai có thể giữ những kỷ niệm về người cha rất yêu cháu. Trong cuốn sách để lại cho con gái, Andrea đã kể cho con nghe về cuộc đời của mình và hy vọng rằng những trang sách sẽ là một tấm mền ấm áp cho con trong những ngày giông tố. Những dòng chữ sẽ nâng đỡ cô bé trong những thời khắc vắng cha và đau khổ. Andrea muốn rằng sách sẽ dạy cho con gái anh trung thực, lắng nghe cơ thể của mình và không ngược đãi nó, theo đuổi ước mơ của mình, tôn trọng mọi người, học chơi đàn hay hát, tự trọng và không sợ phán xét của mọi người. Trong các lá thư, Andrea viết cho mỗi sinh nhật của con gái. Ai biết được bao nhiêu sự dịu dàng và yêu thương dành cho cuộc sống giữa những dòng chữ đó, và một số video mà con gái của anh có thể xem để hiểu được tình yêu bao la mà cha cô đã dành cho cô. Andrea chia sẻ, tôi đã quyết định viết cho con bé một cuốn sách về tôi vào tháng 4 năm 2018, sau ca phẫu thuật ở ngực, loại bỏ di căn ở tim và lá phổi phải. Bác sĩ nói với tôi rằng, ông không thể chữa lành cho tôi và tôi chỉ có thể sống sót thêm vài tháng. Tôi yêu con gái của tôi và tôi nghĩ rằng khi con bé nhớ tôi, nó có thể lật những trang sách đó, xem video của tôi. Tôi đã chuẩn bị các lá thư cho mỗi sinh nhật cho đến năm bé 19 tuổi. Như thế, bé sẽ nhớ thêm về tôi. Andrea hiểu rằng anh không thể lãng phí khoảnh khắc này và anh muốn chiến đấu với tất cả con người mình để làm điều gì đó tốt trong thời gian mà Chúa sẽ ban cho anh. Anh nói, không ai đáng bị một khối u không thể chữa được ở tuổi 33. Tôi xứng đáng có cơ hội để phát triển và giáo dục Giulia, bé nhỏ của tôi, đưa bé đến trường ngày đầu tiên, chuẩn bị thức ăn yêu thích cho con với tình yêu thương, đi chơi một mình với bé. Ít nhất, tôi xứng đáng để lại một kỷ niệm thực về tôi, không phải là một video hay một cuốn sách. Có thể tôi sẽ không làm được, nhưng tôi sẽ chiến đấu, và tôi sẽ làm việc chăm chỉ hết sức như tôi vẫn luôn làm, để làm điều gì đó tốt đẹp trong thời gian mà Chúa dành cho tôi. Được trở về nhà nghỉ ngơi một tuần sau 2 tháng nằm bệnh viện, đối với Andrea, đó là thời gian quý báu. Anh nói, tôi không thấy giờ phút mà tôi có thể nghe lại tiếng con gái tôi khi bé gọi tên tôi và muốn tôi chú ý. Điều này đối với tôi là tất cả. Có lẽ tôi sẽ không thể chơi đùa với con hay bế bé trên tay vì tôi đã yếu sức. Nhưng tôi sẽ nói khen bé, giỏi, khi bé học làm một điều gì đó. Tôi không muốn đánh mất những giờ phút này bằng cách nằm lại trong bệnh viện, dù rằng tôi biết ơn tất cả các bác sĩ đã cứu tôi. Tôi nhớ những giây phút tươi đẹp hơn là những giờ phút buồn trong 2 năm đau bệnh. Những cuộc di chuyển ở Ý, Hà Lan, Croat, thức ăn ngon, những người tốt, và chúng tôi không nghĩ nhiều về những điều tồi tệ. Con gái chúng tôi đã mang lại bao nhiêu yêu thương, ngay cả khi chúng tôi buồn, bé đã làm cho chúng tôi cười. Tại nhà, Andrea được một đội ngũ bác sĩ chuyên về chăm sóc giảm đau. Anh kể, họ cấp cứu cho tôi khi cơn đau gia tăng quá mức. Tôi cảm nhận với họ tình yêu và sự sống, cả khi tôi hơi tuyệt vọng và đầy đau đớn. Chăm sóc giảm đau không phải có nghĩa là đi đến sự chết. Họ đặt cây đàn guitar vào tay tôi và chúng tôi tổ chức một buổi nhạc. Tôi cảm thấy mình sống giữa những lần hóa trị rất nặng nề. Andrea đã viết những lời thật xúc động trong cuốn sách. Julia sẽ rất nổi giận và tiếc là ban đầu bé sẽ không hiểu. Maria sẽ buồn và tuyệt vọng. Con gái tôi có thể sẽ tìm thấy một người cha, và tôi thật sự hy vọng như vậy. Cũng như tôi hy vọng vợ tôi có thể có một người đàn ông khác, người có thể làm cho cô ấy cảm thấy tốt, được yêu thương và tôn trọng. Bây giờ tôi gần với cái chết hơn. Tôi hối hận về những hành động tiêu cực của mình và cảm thấy mong muốn tha thứ cho chính mình và được tha thứ. Bây giờ, tôi tin vào một cuộc sống ở thế giới khác. Nếu tôi không thể chăm sóc cho gia đình ở thế giới này, tôi muốn tin rằng tôi có thể làm điều gì đó sau khi chết, có thể dưới hình dạng một thiên thần hộ mệnh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.